Hồng Liên Bảo Giám, chương 2121, Tổng Tiến Công 2, Góc Truyện Audio.com, Chân Tiên cảm giác bình cảnh trong thân thể bị đánh nát, cảnh giới điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt liên tục vượt qua 3 tiểu đẳng cấp và tấn thăng thành Kim Tiên. Lôi kiếp lập tức hàng lâm, Chân Tiên đầy nước mắt cầm một kiện Kim Tiên khí hắn chuẩn bị từ trước ném vào trong lôi kiếp. Đó là một tòa bảo tháp hấp thu lôi kiếp, hắn vẫn không quên dùng lực lượng bản thân đi hấp thu kiếp lôi tán giật rèn luyện thân thể của mình. Tô Kính tiếp tục tiềm hành xuất phát về hướng vũ trụ hạch tâm. Vừa rồi chỉ cảm ứng một tia số mệnh hàng lâm nên hắn mới đi cứu viện tên Chân Tiên. Bởi vì Chân Tiên nên hắn thu hoạch một tia ý chí vũ trụ, vì báo đáp nên hắn đánh tốt căn cơ của tên Chân Tiên lần nữa, hơn nữa trực tiếp đề thăng làm Kim Tiên. Loại đề bạt này tiêu hao không nhỏ nhưng vô cùng đáng giá. Một tia ý chí vũ trụ hàng lâm vào trong thi thể của thượng vị thần bị hắn triệt để bắt được, loại kỳ ngộ này còn vượt qua hắn đạt được nhân sâm quả thụ lúc trước. Chân Tiên được hồi báo chỉ cần không vẫn lạc về sau trở thành Đại La là không hề có áp lực. Nếu như vận khí tốt thành tựu cảnh giới vô thượng cũng có khả năng. Tô Kính không có biện pháp bồi dưỡng tiên đế. Sau lưng Tô Kính không ngừng thả vệ tinh chiến hạm ra ngoài, thậm chí phái hạm đội bình thường chiếm lĩnh một vị diện. Chiến hạm tiếp tục duy trì như thế suốt 4-500 năm. Tô Kính lúc này đi tới khu vực vũ trụ hạch tâm và hội tụ với các tiên nhân khác. Lúc này không chỉ có tiên nhân thế giới tiên cảnh còn có cường giả của thế giới thần châu. Tô Kính không có ra mặt, hắn để Vô Ưu công chúa cảnh giới tiên đế trao đổi với Minh Quân. Mục tiêu là tinh vực khổng lồ, tinh vực này chỉ nhỏ hơn thế giới tiên cảnh 2 thành. Nơi này cường giả tụ tập, nếu tiên nhân cảnh giới vô thượng không cẩn thận cũng có khả năng vẫn lạc. Mấy trăm hàng tinh hạm đội không ngừng chuẩn bị sẵn sàng và tiến lên phía trước, bản thân tinh vực như thế lộ ra cảnh tượng đáng sợ. Người khác không có cảm giác được, một mình Tô Kính cảm giác ý chí vũ trụ nơi này ngưng kết trong vũ trụ hạch hơn nữa có dấu hiệu hiện hóa. Tấn công lần này sẽ chết tổn thương thảm trọng, sau khi đánh hạ tinh vực này, trong vũ trụ chỉ có một rắc rối duy nhất chính là chủ thần. Chủ thần rất khó giết chết, không biết có bao nhiêu phân thân, nếu bản thể chủ thần chết đi, nguy hiểm cũng kéo dài cả chục tỷ năm, rất nhiều vũ trụ tính mạng không dài như thế. Minh Quân chỉ dùng mấy canh giờ đã bố trận đối địch, sau đó hình thành chiến tuyến song song tiến vào vũ trụ hạch tâm. Tô Kính do dự sau đó gọi Tô Mộ và Vô Ưu công chúa tới gặp mặt, hai người điều khiển chiến hạm của mình trực tiếp đột nhập vào bên trong, căn bản không tiến hành trận địa chiến, hắn muốn thực hành chiến thuật chém đầu. Chỉ cần hắn đánh tan ý chí vũ trụ, lần chiến tranh này sẽ thắng lợi, hơn nữa chỉ là vấn đề thời gian. Kéo dài quá lâu ý chí vũ trụ sẽ càng ngày càng cường đại. Người thế giới thần châu cũng không có tranh giành với Tô Kính, trong nội tâm bọn họ vẫn còn cười nhạo Tô Kính không biết sâu cạn, vậy mà muốn trực tiếp đối kháng với lực lượng cường đại nhất vũ trụ này. Chiến thuật bình thường là gạt bỏ cánh chim của ý chí vũ trụ sẽ bị suy yếu. Cuối cùng đoàn người liên thủ vây công là được, đi như Tô Kính có khả năng vẫn lạc tiên nhân thế giới thần châu cũng không ngăn. Góc Truyện Audio.com, cản, bởi vì có Tô Kính nên thế giới thần châu bao nhiêu cũng bị chút áp chế. Nếu Tô Kính chết, chiến tranh cũng có thể thắng lợi, bọn họ bớt đi đối thủ cạnh tranh. Tô Kính cũng mặc kệ việc này, hắn khống chế Ngân Hà Hào và Tô Mộ Hào tiến lên, trong nháy mắt đã đột phá mấy trăm đạo phòng ngự. Buồn cười, lấn ta không người sao? Một cự nhân khổng lồ trực tiếp xuất hiện trước cổng không gian, hắn hiện thân trong vũ trụ, hắn vươn hai tay chụp vào chiến hạm. Lôi Long Giác Kích bay cắt bỏ cổ tay của cự nhân, hai đạo ánh sáng chói lọi rơi xuống, bàn tay của cự nhân bị Tô Mộ Hào hấp thu. Trong không gian Tô Mộ Hào có tiếng rên gì PSTS ra. Mặt hàng như thế cũng dám mang ra. Tô Mộ nhìn cổng không gian kia cũng không có ý đồ phá hư nó. Trên Ngân Hà Hào, lòng xà ngũ lôi tiên kỳ đang tích lũy lực lượng. Đây là công kích chí cường. Nếu đối phương không ra tay, tiên thuật giáng xuống, khi đó cổng không gian sẽ tổn hại triệt để. Tô Mộ dùng lôi long giác kích đâm vào trán của cự nhân, lực lượng thân thể cự nhân không ngừng rút lui, trừ một trường công kích Tô Mộ vừa rồi, đối phương không chiếm được nhiều chỗ tốt. Đối phương phản ứng nhanh chóng, Tô Mộ công kích không kịp bộc phát uy lực lớn nhất, đối phương hẳn là cường giả tiên đế. Trong cổng không gian có một nam tử áo dài đi tới, so với cổng không gian hắn nhỏ bé hơn rất nhiều, hắn chẳng khác gì bụi bặm trong vũ trụ hắc ám. Chẳng qua thời điểm hắn đi qua cổng không gian, cổng truyền tống màu vàng tự động sụp đổ, lực lượng hắn tỏa ra làm cổng không gian không chịu nổi. Lực lượng giới vực song phương va chạm trực tiếp, trong hai mắt nam tử kia không còn tròng trắng, toàn bộ hóa thành màu đen, Tô Kính và Tô Mộ dựa vào chiến hạm trực tiếp đánh nát bấy giới vực của đối phương. Tên tiên đế biết rõ, không ổn, hai đối thủ còn mạnh hơn mình một chút, chủ quan rồi. Cổng không gian sau lưng mới hư hao, hắn muốn đi về phải dựa vào chính mình, Hai tay nam tử mở ra, trong tay của hắn xuất hiện tấm chắn màu lam cực lớn, nó lớn như một chiếc vệ tinh chiến hạm. Cánh tay còn lại của hắn điểm vào sau lưng, hắn muốn mở thông đạo không gian. Nam tử lui về phía sau, muốn đi vào thông đạo không gian cần dựa vào tốc độ phi hành, dù hắn là tiên đế cũng không nhanh bằng tốc độ giáp công của đối phương. Trực giác của hắn tương đối nhạy cảm, Tô Mộ không có ý sử dụng Thiên Chu thần tiễn nhưng hắn phát hiện độn thuật không ổn. Chẳng qua thời điểm hắn vừa lui bước, trên đỉnh đầu của hắn có lôi châu nổ tung, tiên đế lông tóc không tổn hao gì nhưng sắc mặt của hắn biến đổi lớn, trong lôi châu có ẩn chứa lực lượng nguyền rủa trực tiếp phá hư thông đạo không gian của hắn. Đồ chơi gì, lôi châu là đồ vật lúc Huyền Thập Lang xuất trinh đã cầm trên đầu xuống giao cho Tô Kính 60 viên. Uy lực lôi châu có thể giết chết Đại La Kim Tiên. Việc này không coi vào đâu, tác dụng chính thức của nó là nguyền rủa. Không ai biết nguyền rủa sẽ là hiệu quả gì. Mỗi một viên có tác dụng khác nhau. Cách chương.